siêu cấp cường giả, chương 709, Long Vương ra tay, hạ, góc truyện audio.com, Long Quyền, đòn Long Vương Diệp Cô Thành vừa tung ra đó là Long Quyền do ông tự nghĩ. Long Vương như một con rồng điên lao vào động của mình. Quyền phải hóa thành một vòi nước đánh tới Yoshi tốc độ nhanh như điện xẹt. Bởi vì đoán được Long Vương Diệp Cô Thành sẽ bất ngờ đánh tới cho nên sau khi Yoshi khi nhìn thấy Diệp Cô Thành thì không ngừng đề thăng chiến ý của mình. Thần kinh khắp cơ thể căng lên, tùy thời có thể ứng đối với công kích của Diệp Cô Thành. Nhưng mà, hắn đánh giá tốc độ của Diệp Cô Thành quá thấp, lại cũng ước lượng sai thực lực và khí thế của đối thủ. Trong phút chốc Yoshi chỉ cảm thấy mình giống như bị kéo vào một vùng không gian cách ly. Thế giới này không có người, không có cảnh, chỉ có quyền ảnh đầy trời. Cảm giác kia giống như cho dù hắn có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát nổi một quyền này của Diệp Cô Thành. Thời khắc nguy cấp, Yoshi không mù quáng trốn tránh mà đưa hai tay ra tạo thành trường ấn che trước người. Trường khắc quyền, đạo lý này, thân là một cường giả đứng thứ 6 trên thần bảng, tất nhiên Yoshi phải biết. Bốp, chát chát, chát chát, quyền trường giao nhau giống như hai ngọn núi va chạm, thanh thế cực kinh người. Kình lực khủng bố liên miên như thủy triều, va chạm liên tục những tiếng nổ vang lên như pháo dây. Sao, sao tên này lại mạnh như vậy? Cảm thụ được lực lượng đến từ nắm đấm của Diệp Cô Thành, Yoshi hoảng hốt hơn rất nhiều. Bàn tay của hắn bị đánh văng ra, cả người không chịu khống chế mà lùi liền ba bước. Rác, 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 ba tiếng giòn tan vang lên, sàn gỗ dưới chân Yoshi đã bị phá vỡ vụn. Thậm chí, ngay cả lớp xi măng bê dưới cũng hiện rõ dấu chân. Cuồng thần có cuồng hóa, Long Bồ Tổ Đề có niết bàn, thần võng Odin có phòng ngự tuyệt đối, Diệp Cô Thành có long quyền. Yoshi được xưng là chiến thần cũng có bí thuật của mình. Hắn thông qua bí thuật làm cho chiến ý đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ, dùng chiến ý để uy hiếp áp chế đối thủ. Nó khiến đối thủ không thể phát huy ra thực lực chân chính của mình để dễ bề chém giết đối phương hơn. Mà hiện giờ, Long Vương Diệp Cô Thành lại dùng một quyền bức Yoshi phải lui ba bước làm cho khí thế của hắn hoàn toàn bị áp chế, không ngừng bị kéo tụt xuống đáy. Điều này làm cho Yoshi lập tức vứt bỏ lòng kinh thị của mình với Diệp Cô Thành tới 9 tầng mây, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Chát, 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 lo lắng không yên, Yoshi dừng bước lại, kết quả còn chưa kịp điều chỉnh gì thì trong không khí lại vang lên âm thanh bạo tạc. Quyền thứ hai của Diệp Cô Thành đã cuốn tới như gió. Nó như được gắn trang thiết bị dò tìm hiện đại, định vị đánh thẳng vào đầu Yoshi cố gắng oánh vỡ đầu hắn. Không tốt, Yoshi căng thẳng, rất muốn trốn tránh nhưng vẫn không có cơ hội nào cả. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại đưa hai tay đang run rẩy do đỡ cú đánh trước ra tiếp tục che ở trước người. Dầm, thanh âm va chạm giữa nắm tay và bàn tay lại vang lên. Hai tay Yoshi như chạm phải điện nhanh chóng thu hồi về. Hộ khẩu đã nứt toạc ra, máu tươi đầm đìa. Ngoài ra, dư lực còn thừa trực tiếp đánh hắn bay ngược về sau. Dưới ánh đèn, cuối cùng sắc mặt Yoshi cũng thay đổi. Khuôn mặt trước kia có vẻ khinh miệt thì nay đã biến thành tái nhợt tràn ngập cảm xúc khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ, căn cứ vào vị thứ trong thần bảng, Long Vương Diệp Cô Thành đứng ở cuối. Vì thế, khi, góc truyện audio.com, nãy Yoshi tuy rất bất ngờ vì Diệp Cô Thành tìm được hắn nhưng cũng không thèm để Diệp Cô Thành vào mắt. Nhưng mà, sau khi giao thủ sơ qua, Yoshi đã biết thực lực của Diệp Cô còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Điều này làm hắn kinh hãi. Một nỗi sợ hãi không thể nói bằng lời tràn ngập trong lòng, làm cho chiến ý và khí thế của hắn không còn sót lại chút gì. Chiến thần, một khi đã mất chiến ý thì cũng giống như rắn nhổ răng, hổ cụt móng, không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Chính bởi điều này cho nên Diệp Cô Thành mới giáng đòn phủ đầu, phát động công kích như lôi đình. Lúc này, thấy thân mình Yoshi bay ngược ra, Long Vương không ngừng lại. Nhún người một cái thân mình bay lên trời, gấp khúc 90 độ. Nửa thân dưới của Long Vương giống như liệt mã, thân trên thì hóa thành một gã chiến tướng cổ đại đang xung phong giết giặc trên chiến trường. Hắn khép 5 ngón tay phải rồi chém ra ngoài. Bàn tay giống như một cây thương dài, nhanh chóng đâm về phía Yoshi. Long xà hợp kích, chiêu thức thứ 3, Diệp Cô Thành tung ra đòn sát thủ của Long Quyền. Long xà hợp kích bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, một cỗ hơi thở nguy hiểm bao phủ lấy Yoshi. Hắn cảm thấy mình đáng đứng trước vành móng ngựa của địa ngục bị tử thần tuyên án, trơ mắt nhìn tử vong tới gần. Không, Yoshi đang chơi vơi giữa không trung đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Tiếng gầm qua đi, hắn giống như được chiến thần phụ thể, chiến ý tiêu tán kia đột nhiên sôi trào, khí thế tăng vọt. Vào thời khắc sinh tử, Yoshi vẫn bị Diệp Cô Thành áp chế đột nhiên vận dụng bí thuật thúc giục chiến ý. hai tay vốn bị đòn đánh tổn thương nghiêm trọng nay đã không chút sức mẻ, giống như một cánh cửa lớn thủ hộ ở phía trước. Dầm, một âm thanh trầm muộn vang lên, cánh cửa của Yossi bị phá mở, thế công của Diệp Cô Thành không giảm, hóa thành trường thương đâm thẳng về phía tim Yossi. Sụt tương đương, tay phải của Diệp Cô Thành giống như một con dao găm sắc bén cắm thẳng vào ngực Yossi. Vị trí ngực nơi trái tim bị phá thành một lỗ máu lớn. Dầm, dư lực cực mạnh của đòn đánh tiếp tục lôi thân mình Yossi đi, dính chặt vào bức tường. Phốc, trái tim vỡ vụn, dòng máu tươi nóng bỏng điên cuồng chảy ra từ lỗ thủng. Yossi đột nhiên ngẩng đầu, liên tục phun ra mấy ngụm máu. Hộc, hộc, ói máu xong, Yossi gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Cô Thành. Hắn thở hổn hển, thanh âm khàn khàn. Ngươi đã đạt tới cảnh giới chiến thần đỉnh phong rồi sao? Làm sao, sao có thể thế được? Doạt, không có câu trả lời, Diệp Cô Thành đột nhiên rút tay ra. Phốc, Diệp Cô Thành vừa rút tay ra xong, dòng máu tươi phun ra như suối. Ngươi nên cảm ơn con trai của mình. Vì nó nên ông mới có thể sống lâu thêm một chút. Diệp Cô Thành nghiêng người, bàn tay hóa thành chảo, nắm chặt lấy cổ của Yossi rồi nhấc ông ta lên không trung. Con trai, ngạc nhiên khi nghe được hai từ này, Yossi giống như đã hiểu ra được cái gì. Thân mình vốn suy yếu đột nhiên rung mạnh, rắc rắc, sau đó, không đợi Yossi phản kháng, bàn tay phải của Diệp Cô Thành hơi dụng lực trực tiếp bóp nát cổ của Yossi rồi ném qua một bên như vứt rác. Làm xong tất cả chuyện Ani, Diệp Cô Thành nhanh chóng tiến vào phòng tắm, tẩy rửa mùi máu trong cơ thể, đổi một bộ quần áo chiến đấu màu đen rồi rời khỏi biệt thự. Hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Cùng lúc đó, có sự sắp xếp từ gocchuyenaudio.com, trước của gia tộc Gambino cho nên hội sở tư nhân hôm nay không mở cửa nhưng đèn đuốc vẫn sang trưng. Lấy Anthony và Vio dẫn đầu, các đại lão cầm đầu nghị viện mafia đều ngồi trong đại sảnh hút xì gà chờ đợi Bùi Đông Lai tới. Sáu U Linh vẫn đứng bên phía sau lưng họ như hình với bóng. 17 U Linh còn lại thì phân bốn phía trong hội sở với đám thành viên tinh nhuệ của mafia, phụ trách cảnh giới. Trong lúc 6 người Anthony chờ đợi, Bùi Đông Lai còn chưa tới, các thế lực lớn đã phái nhân viên tình báo tới trước ẩn mình ở gần hội sở không xa để theo dõi tình hình. Còn Batien và Yossi vì cách hội sở khá xa cho nên sẽ là người đến trễ nhất. Nhưng mà bọn hắn cũng không ra mặt mà là âm thầm ẩn giấu, đợi cơ hội. Đến rồi, ước chừng một giờ sau, Quý Hồng lái chiếc xe Rolls Royce Phantom xuất hiện trước mắt mọi người. Giống như lúc rời khỏi biệt thự của Liên minh Hoa Hạ trước và sau xe Rolls Royce Phantom không có thêm một chiếc xe nào nữa. Người kia lại thực sự chỉ mang theo một người phụ nữ tới đây. Phát hiện này làm cho các nhân viên tình báo kinh ngạc vô cùng, đồng thời cũng lập tức báo cáo lên cấp trên. Một người đối mặt với cả nghị viện mafia, ngông cuồng tới mức độ này thì quả thực là kỳ tích. Có lẽ bởi vì hành động của Bùi Đông Lai quá điên cuồng cho nên ngay đến cả Batien cũng cảm thấy không bằng. Nếu phải so sánh thì Dixie dường như đã sớm dự đoán Bùi Đông Lai sẽ tới đó một mình cho nên hắn không hề kinh ngạc, chỉ là sự húng thú trong mắt tỏa ra càng đậm. Cảm giác này như thể một lão thợ săn đã ngắm trúng một con mồi, tính toán phải chơi đùa con mồi cho tới thỏa thích rồi mới ra tay. Hội trưởng, mục tiêu xuất hiện. Cùng lúc đó, một gã U Linh trung thành với gia tộc Gambino nhanh chóng tiến vào trong đại sảnh, cúi đầu báo cáo tình hình cho Anthony. Vẫn giống như trước, hắn chỉ dẫn theo một người phụ nữ. Bùi Đông Lai chết chắc rồi. Nghe thấy lời U Linh nói, không đợi Anthony mở miệng, trong đầu đám người bên phe Vio đã tràn đầy ý nghĩ kia. Khi cả đám ra cửa đón, Bùi Đông Lai đang mang Quý Hồng tiến vào. Không nói tới chuyện Yossi có xuất hiện hay không, chỉ bằng 23 U Linh ở đây, Bùi Đông Lai nhất định phải xuống địa ngục. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, vì sao cha chưa tới nhỉ? Anthony nghe U Linh báo cáo xong liền rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn lại thấy biểu tình của đám người Vio thì lập tức tỉnh ngộ. Chắc là cha biết có 23 U Linh ở đây, hoàn toàn có đủ lực để đối phó với Bùi Đông Lai cho nên tạm không lộ diện. Cha hẳn là đang đứng ở nơi nào đó, âm thầm quan sát xem tên kia làm cái quỷ gì. Nghĩ thông suốt, Anthony tiêu trừ nghi hoặc trong lòng, cũng không có ý đi ra cửa đón mà chỉ cười lạnh nói. Ra cửa mời họ vào. Vâng thưa hội trưởng, tên U Linh kia nghe vậy vội lĩnh mệnh, xoay người rời khỏi đại sảnh. Ngoài hội sở, Quý Hồng lái xe ô tô vào trong bãi đỗ. Khi xe dừng lại, Quý Hồng bước xuống xe trước, hoàn toàn không thèm để ý tới 6 gã U Linh kia mà lập tức bước tới phía sau, mở cửa xe cho Bùi Đông Lai. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Dixie, Batien và những nhân viên tình báo cùng với sự chờ đợi của 6 gã U Linh, Bùi Đông Lai trong trang phục áo bành tô chậm rãi bước xuống ô tô. cuộc đời như một vở kịch sống chính là biểu diễn kỹ xảo. Vở diễn của Bùi Đông Lai sắp bắt đầu rồi. Cách chương.